trăng trong mây bạc hiện toàn trên, rồi người ta hiểu lầm tới đó rồi thấy trăng thấy mây đều là chân thật muôn đời, thì như vậy đó là phản với cái lẽ thật, phải không? Trái cái lẽ thật rồi. Mà chân là gì? Tâm mình nó thanh tịnh không đổi dời, cho nên nó là chân. Đó là tôi nói ngay cái bài kệ này. Rồi nếu nói rộng ra nữa thì quý vị thấy chúng ta tu mà tới cái mức nào đó, nhìn thấy người nào cũng là đáng thương, thấy người nào cũng đáng quý. Rồi tới mức nào đó mình thấy ai cũng có thể là người giác ngộ hết, chứ không dám coi thường như Bồ Tát Thường Bất Khinh chẳng hạn. Thì như vậy là do cái trình độ tu của mình. Như ngày nay chúng ta nhìn thấy có người dễ thương, rồi có người cũng không được dễ thương, chứ đừng nói dễ ghét. Mình không có cái ghét, nhưng mà thương, dễ thương và không có dễ thương thôi. Tại sao có người dễ thương, người không dễ thương? Đó là vì chúng ta nhìn theo con mắt nghiệp. Con mắt nghiệp của mình nó có những cái nghiệp cảm giữa người này người nọ, nó chi phối mình. Tuy rằng hai người đó chưa từng quen, chưa từng giúp mình, cũng như chưa từng phỉ báng mình, mà thấy hai người, cái có người mình thấy dễ thương, có người thấy không được dễ thương, có vẻ không? Như vậy là tại sao có cái triệu chứng đó? Đó là do nhìn với con mắt nghiệp cảm. Bởi nghiệp cảm cho nên cái người họ có nghiệp lành cho mình thấy cái dễ thương, người có nghiệp dữ mình nhìn thấy cái dễ ghét. Đó là con mắt nhìn theo nghiệp cảm. Đó. Còn nếu nói theo cách khác nữa thì cái nghiệp cảm và cái nghiệp ái chẳng hạn đó, từ cái đó nó sanh ra những cái bệnh tật khác nhau. Còn nếu mà mình tu, khi mà tâm mình rất là thanh tịnh, rất là rộng rãi, bao dung, thì mình nhìn ai cũng dễ thương hết. Giống như người cha, người mẹ nhìn đàn con, dù có đứa con nó khỏe mạnh, giỏi giang, có đứa con nó tật nguyền, đau yếu, mà cha mẹ có thương đứa tật nguyền đau yếu không? Cũng vẫn thương, phải không? Không có cái niệm thương đứa lành mạnh, giỏi giang, mà ghét đứa tật nguyền đau yếu là con, thì cha mẹ đều thương. Thì đó, khi tâm chúng ta tới cái chỗ bình đẳng một chút, không còn bị nghiệp chi phối, thì chúng ta nhìn chúng sinh ai cũng là người đáng thương. Hoặc giả họ mê muội thì mình cũng thương vì cái mê muội sâu dày của họ. Hoặc họ sáng suốt thì mình thương họ có cái duyên lành, sớm tỉnh, sớm giác, chứ không có cái gọi là đáng ghét. Vì vậy cái tâm Bồ Tát không có ghét một chúng sinh nào, là chỗ đó đó. Nghĩa là mình cưỡng được với cái nghiệp cảm, mà mình đi với cái trí và cái bi, tức là cái tâm bình đẳng của lòng từ bi và cái trí tuệ sáng suốt, không bị nghiệp chi phối. Nhìn như vậy thì nếu nhìn mọi người mà chúng ta được cái tâm đó, thì thế gian này không có gì mà gọi là đáng chê trách, hay là cái gì mà đáng khen quý hết. Đó là cái lẽ mà người tu chúng ta phải tới. Cho nên tôi nhắc mãi, tăng ni tất cả quý vị là những người mai kia sẽ là cái người chịu cái trọng trách nặng nề. Tuy chưa dám nói mình làm cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà thực tình dù muốn dù không, chúng ta cũng đang tu Bồ Tát hạnh. Có phải vậy không? Nếu không phải thì đâu thọ giới Bồ Tát làm gì, phải không? Mà thọ giới Bồ Tát tức là đang tu cái Bồ Tát hạnh. Mà đang tu Bồ Tát hạnh thì chúng ta phải tập nghĩa là thắng được cái nghiệp cảm mà mở sáng cái tâm từ bi, con mắt trí tuệ để cho nhìn chúng sinh với một cái tinh thần bao dung, rộng lượng, tha thứ và bảo bọc. Ai cũng có thể mình thương, ai cũng có thể mình giúp, tùy khả năng đến đâu mình lo đến đó, chứ không có cái thù địch ghét bỏ kẻ này người kia. Nếu mà được như vậy thì đó là chúng ta xứng đáng cái người để đứng ra làm một cái trách nhiệm lớn lao của ngày mai. Còn không như vậy thì dầu tu 10 năm, 20 năm, 40-50 năm rồi cũng y như xưa, không hơn kém gì hết. Đó là tôi nói rộng cho quý vị thấy.
Từ cái nhìn của thiền sư không có vì cái cảnh mà chi phối các ngài, các ngài giới tâm thanh tịnh trong sáng không đổi dời, cho nên thấy mọi sự vật đều đẹp đẽ. Như trong bài thơ chúng ta thấy trúc biếc hoa vàng rồi trăng trăm mây bạc, đẹp làm sao,
thấy không? Mà tất cả cái đẹp đó đều gốc từ cái hiện toàn chân, cái chân mà ra. Nếu còn chưa có cái chân thì cảnh đời không có đẹp. Cảnh đời đẹp là nhờ cái tâm mình nó chân. Như vậy thì quý vị đừng tìm kiếm cái đẹp trên thế gian ở đâu, mà chỉ cần phải xoay lại cái tâm mình nó được chân thật, thì mọi cái cảnh thế gian, từ người đến vật, cái gì cũng đẹp hết, đi đâu cũng đẹp hết. Mà tôi tự cảm thấy, riêng tôi tu chưa ra gì đó mà tôi thấy sao đi đâu cũng thấy người ta dễ thương. Mà người ta dễ thương thì người ta cũng thương tôi vậy, phải không? Chứ mình thấy họ dễ ghét thì chắc họ không thương mình đâu. Mà thấy người ta dễ thương cho nên người ta mới thương lại mình. Còn nếu mình thấy người ta dễ ghét, đặt họ là cái người đối địch, người thù hằn, thì tự nhiên người ta cũng đặt mình là kẻ đối địch, kẻ thù hằn. Cho nên tâm niệm của người tu là cái tâm niệm xóa bỏ hết những cái riêng tư, để giữ một cái tâm nó vừa trong sáng, vừa rộng rãi, thênh thang, vừa là thương yêu đùm bọc tất cả. Như vậy đó mới gọi là cái tâm của người tu. Như vậy thì cái cảnh câu này nói rõ cái cảnh tùy tâm, phải không? Cái cảnh tùy tâm, cảnh nó có chơn là do tâm nó chơn. Tâm chơn thì thấy cảnh nó cũng chơn. Còn nếu cái tâm nguội thì cái cảnh nó cũng nguội theo. Đó. Mà bây giờ tất cả ở đây tâm chơn hay tâm nguội? Cái tâm nào? Thấy thì các thiền sư rất hay, tâm các ngài chân thật, cho nên cảnh nào cũng đẹp. Còn mình tâm chưa có chân thật, cho nên rồi nay buồn, mai giận, mốt phiền não đủ thứ hết. Đó là tâm ngụy. Nó thuyết ngụy là gì? Là cái giả tạo, nó đổi hoài à. Còn cái chân thật thì nó không có đổi, phải không? Cái gì mà giả tạo đổi thay thì đó là ngụy. Cái gì mà bền mãi không đổi thay đó là chân. Bây giờ quý vị muốn chân không muốn ngụy? Đó thì phải toàn chân, phải không? Nhớ như vậy. Thì qua cái bài này ngài chỉ kỹ rồi, cho nên vua lại hỏi có ý chỉ gì, thì ngài đáp lời nhiều sao vô ích, nói nhiều nữa là dư, là thừa, bao nhiêu là đủ, và đủ rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy bao nhiêu đủ tu chưa? Bao nhiêu là quá đủ rồi, chứ cần gì thêm, thêm câu nào nữa là dư. Mới thấy người xưa không cần phải nói nhiều, mà chỉ cần chỉ ra cái trọng tâm, cái trọng tâm nó cho mình nắm được thì bao nhiêu đó là đủ rồi. Như vậy thì tôi nói rằng chỉ bốn câu thơ của ngài trả lời hai câu hỏi, làm cho chúng ta thấy rõ được cái con đường tu hết sức là cụ thể, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Đó là thiền sư thứ thứ hai, thứ ba rồi. Bây giờ một thiền sư nữa, thiền sư Cứu Chỉ, đời thứ bảy dòng Vô Ngân Thông, xem thiền sư Việt Nam trang 99 để biết tiểu sử ngài. Thì đây tiểu sử ngài, bài kệ của ngài dùng: giác liễu thanh tâm bổn ngưng tịch, thần thông biến hóa hiện chư tướng, hữu vi vô vi tùng thử xuất, hà sa thế giới bất khả lượng, tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quang lai một hình tượng, thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, giới giới xứ xứ thường lãng lãng. Dịch: giác ngộ thanh tâm vốn lặng yên, thần thông các tướng biến hiện tiền, hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường, tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. Đó, ngài nói xong ngồi yên thị tịch. Thì cái thị tịch này rất là lý thú. Ở đây thì trong đây chấm nó có sai, như cái bài dịch: giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, thành thông các tướng biến hiện tiền, hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường. Tới đó mới là chấm đó. Đó là bốn câu này là giải thích một phần. Bây giờ tôi giải lại cho quý vị thấy. Giác liễu thanh tâm bổn ngưng tịch, nghĩa là mình giác ngộ rồi. Giác liễu là giác ngộ rồi. Thì thân và tâm vốn là yên lặng, ngưng tịch là dừng lặng. Khi giác ngộ rồi thì thân tâm nó dừng lặng, vốn là dừng lặng. Nhưng mà cái câu này thì có nhiều người nghi, tâm lặng thì phải, thân lặng sao được, phải không? Thân lặng là nó ngưng hoạt động rồi, nó chết sao? Nhưng mà đây phải hiểu cho rõ, nó là khi mình giác ngộ rồi thì đối với thân, đối với tâm, nó dù cho động mà nó vẫn trong cái tịnh. Động là đi, đứng, nằm, ngồi, bốn quay nghi, nó là động. Nhưng mà động mà không có bị nghiệp dẫn, động mà không bị sự chiêu cảm của ngoại cảm, thì cái động đó cũng như là dừng. Như con mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc, tai nghe tiếng mà không đuổi theo tiếng, thì đó là dừng hay là động. Mà có thấy có nghe không? Vẫn thấy vẫn nghe, rồi ăn rồi đi đứng vân vân, xúc chạm cái gì cũng có thì như vậy. Nhưng không dính với cái gì thì đó là dừng. Chứ đừng nói dừng là tắt thở đó, không phải vậy. Hiểu cho rõ vậy. Thì như vậy, cái người khi mà giác ngộ rồi thì nơi thân, nơi tâm nó không còn bị cái duyên bên ngoài lôi kéo hoặc là chi phối nó nữa, mà nó luôn luôn được dừng lặng, an tịnh. Đó là cái câu đầu để diễn tả cái thân tâm của người giác ngộ. Rồi thành thông biến hóa hiện chư tướng, tức là nào là thành thông biến hóa, nó hiện ra các cái tướng, các cái tướng. Như vậy thì cái thần thông biến hóa đó nó từ đâu mà hiện? Như vậy thì mới biết rằng cái thần thông biến hóa, mà thường thường ở trong nhà Phật gọi thần thông biến hóa gọi là diệu dụng, phải không? Diệu dụng, cái dụng nhiệm màu. Mà cái dụng nhiệm màu đó là cái dụng không phải thật, do cái thân tâm mình nó lặng yên rồi thì những cái diệu dụng nó tự phát ra, chứ không phải cái diệu dụng nó có riêng. Nó không có riêng mà nó từ thanh tâm, thanh tịnh, yên tĩnh rồi có những cái diệu dụng ấy, hoặc là hiện thế này hoặc hiện thế nọ. Đó là để chỉ cho những cái diệu dụng như thành thông biến hóa đó, thì cái đó đều gốc từ cái tâm và thân an tịnh mà xuất hiện. Rồi hữu vi vô vi tùng thử xuất. Nào là pháp hữu vi, nào là pháp vô vi, cũng từ đó mà ra, tức là từ cái thân tâm an tịnh đó mà ra, chứ không phải ở đâu khác. Như vậy thì cái hữu vi, cái vô vi, tôi cũng giải thích cho một số người chưa quen danh từ đó. Hữu vi tức là cái gì, sự vật gì mà có đủ ba tướng sanh, trụ, diệt thì gọi đó là hữu vi. Còn cái nào mà không có ba tướng này gọi là vô vi. Thành ra cái danh từ vô vi bên lão nhưng nhà Phật mượn dùng để chỉ phàm cái gì có tướng sanh, trụ, diệt thì cái đó gọi là hữu vi, vì nó sanh, nó trụ, nó diệt, nó vô thường. Còn cái gì không có tướng sanh, trụ, diệt, tức là không phải vô thường, thì cái đó gọi là pháp vô vi. Như vậy thì pháp hữu vi, thấp, pháp vô vi đều từ cái tâm an tịnh đó mà hiện ra, chứ không có ở đâu khác. Rồi hà sa thế giới bất khả lượng, cho đến thế giới nhiều như cát dưới sông, không thể lường được, cũng từ cái tâm an tịnh đó hiện ra. Thì giờ tôi có thể thí dụ như ở ngoài biển, biển cả mênh mông. Trên biển cả mênh mông đó nó có những cái gì? Trước hết là sóng, phải không? Trăm ngàn muôn ức lượng sóng ở trên mặt biển. Thì sóng đó từ đâu mà có? Cũng từ mặt biển mà có, từ biển mà có. Rồi từ trong cái biển đó nó có nào đủ thứ loài, cá rồi tôm, rồi đủ thứ, trăm ngàn thứ. Thì cũng từ đâu mà có? Cũng từ biển mà có, chứ không có đâu, không có ngoài. Rồi trên biển đó có nào ghe, nào tàu, đủ thứ. Thì cũng từ đâu có? Cũng từ biển mà ra. Nếu không có biển thì mấy thứ có chỗ không để mà sanh ra không? Như vậy thì tất cả thí dụ hà sa thế giới, như nào là thuyền tàu rồi đi, nó đi trên biển, rồi hữu vi vô vi giống cũng như nào là những con cá, con tôm, vân vân ở trong đó. Rồi thành thông biến hóa, nào là giống như sóng to, sóng nhỏ, đủ thứ. Có khi thì nổi ầm ầm, có khi thì nhẹ nhàng. Thì nói tóm lại, tất cả những hiện tượng lăng xăng trên thế gian này đều gốc từ cái thân tâm an tịnh đó mà ra. Nhưng mà chúng ta không có biết, cho nên không có ngờ rằng từ đó nó ra. Còn người giác ngộ rồi thì mới biết nó rõ ràng như vậy. Giống cũng như tất cả những cái, những lượng sóng, những cái loài hải sản, rồi cho tới những cái thuyền bè, cũng từ biển mà có, chứ không phải ngoài biển mà có. Đó là bốn câu để diễn tả cho chúng ta thấy muôn sự, muôn vật ở trên thế gian này, bởi vì từ cái tâm thể trong sáng lặng lẽ mà mê lầm, cho nên nó khởi dậy đủ thứ hết. Rồi tới bốn câu kế, còn ba câu kế. Nhất nhất quang lai một hình trạng, thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, giới giới xứ xứ thường lãng lãng. À, nhất nhất tức là mỗi mỗi tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quang lai một hình trạng. Tuy rằng nó biến khắp đầy cả cái cõi hư không, nên những cái hiện tượng đó nó biến đầy cả cõi hư không, nhưng mà mỗi mỗi xem cho thiệt kỹ đều không có cái hình trạng cố định nào hết. Như vậy thì muôn sự muôn vật nó biến ra đầy cả hư không, mà xem cho thật tường tận rốt ráo rồi thì nó không có cái hình trạng cố định nào hết. Giống như muôn trùng lượng sóng ở trên mặt biển, nhưng bây giờ chúng ta diễn tả cái sóng là sao, hình dáng là sao, có cái gì cố định không? Nó chỉ là theo duyên rồi biến động, mà nó yếu hay là nó mạnh? Nếu mà cái duyên gió mạnh thì sóng nó cũng đùng đùng. Như vậy thì tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian, nếu mà xét cho thiệt kỹ, mỗi mỗi đều không có cái hình trạng cố định. Cho nên nói rằng tất cả pháp tánh không đó, không có một cái hình trạng gì cố định hết. Như vậy thì chúng ta ngày nay hiện có mặt, hiện ngồi đây, xét thì kỹ, mình có phải là một cái thân cố định không? Mình có phải là một cái thân chân thật không, hay là một cái tướng duyên hợp tạm bỡ? Mà tướng duyên hợp tạm bỡ không có cái gì chủ thể cố định hết. Như vậy thì xem cho kỹ, muôn người muôn vật đều là cái tướng duyên hợp tạm bỡ, không có cố định, không có chủ thể, thì tất cả cái đó gọi là thật được không? Cho nên nó không có một cái hình trạng cố định nào. Cổ thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, ngàn xưa rồi muôn xưa, khó mà so sánh được, không có cái gì có thể so sánh được với cái tâm vốn là trong lặng đó, rồi sinh ra đủ thứ loại như vậy. Giới giới xứ xứ thường lãng lãng, nơi nơi chốn chốn đều thường sáng rỡ, sáng ngời. Qua cái bài kia, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. Như vậy thì tám câu kệ này đã nói cái gì với chúng ta? Quý vị nhớ, bốn câu trên là để diễn tả cái từ cái tâm thể lặng yên mà nó hiện ra đủ các thứ, hữu vi vô vi rồi bao nhiêu thế giới vân vân, nó đều từ cái tâm thể lặng yên đó mà hiện ra đủ hết. Rồi bốn câu sau, tuy nhiên nó có đủ thứ cả bầu hư không này, nhưng mà quan sát tường tận thì thấy mỗi mỗi đều không có một cái hình trạng cố định nào. Đó. Vì vậy mà muôn ngàn thời xưa cho đến thời nay đem so sánh thì không có gì để mà so sánh cho rõ ràng hết. Như vậy thì mỗi nơi mọi nơi mọi chốn chúng ta thấy rõ được điều đó thì ở đâu cũng là sáng ngời, chứ không còn có mê tối nữa. Như vậy thì đọc cái bài kệ này nó không có tính cách văn chương, nhưng mà nó có cái tính cách giáo lý rất là thâm sâu. Bởi vì ngài muốn nói rằng khi mà mình giác ngộ rồi á thì thấy nơi thân tâm nó yên lặng, từ cái thân tâm yên lặng rồi nó có đủ mọi hình tướng biến động sinh ra đầy khắp hết. Mà tất cả hình động hình tướng sinh ra đầy khắp hết thì hình tướng đó là thật là không thật, thật hay không thật? Nó đã là biến quá thì làm sao thực được, phải không? Bởi không thực được cho nên bây giờ tuy thấy nó đầy dẫy vậy, chứ mà ngồi lại mà quán chiếu mà phân tích ấy, thì nó không có cái hình tượng gì thiệt hết. Có thiệt không? Từ không có cái gì thiệt hết, cho nên đem cái việc đó, những cái đó để mà đối chiếu, để so sánh với muôn thuở xưa nay thì không có cái gì để so sánh được. Chỉ khi nào mình thấu suốt được lẽ đó rồi thì nhìn thấy cái gì, thấy cái gì cũng là sáng sủa, đều là rạng ngời, chứ không có cái mờ mịt tối tăm nữa. Như vậy thì muôn sự muôn vật không phải là cái riêng rẽ, cái tự có, mà do chúng ta từ cái tâm thể lóng lặng trong sáng đó mà hiện, thì đã là biến hiện, cho nên không cái gì có thực thể hết. Tóm lại thì chúng ta thấy người vật cho đến cả sơn hà đại địa đều là cái duyên hợp không có thiệt, từ cái mê lầm mà hiện ra. Bởi vậy cho nên thấu suốt được muôn sự muôn vật không thiệt, thì đó, ngang nơi đó chúng ta nhìn cái gì cũng là tường tận, cũng là thấu suốt, cho nên cái gì cũng rạng ngời, không có tối tăm nữa. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái gì nó cũng mê hoặc, cũng lầm lẫn, cho nên tối tăm. Từ con người không thiệt mình tưởng là thiệt, sự vật không thiệt cũng tưởng là thiệt, tưởng thiệt hết, cho nên dành nhau từng miếng ăn, phải không, từng chỗ ở, rồi dành đủ thứ, từng câu nói hơn thua, rồi sanh ra đủ thứ chuyện phiền não ngày này sang năm nọ không có hết. Chứ còn nếu mà chúng ta thấu suốt được tất cả sự vật hiện có thế gian này đều là cái tướng biến quá không có thực, mà đã không thực thì có cái gì mà hơn, có cái gì mà thua để mà tranh giành. Như vậy thì cuộc sống tạm này phải khéo quay lại sống với cái chân thật đó, thì mọi việc đều tốt lành, đều đẹp đẽ, cho nên nó đều sáng ngời hết. Thôi ở đây hết nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp những cái kệ tụng của các thiền sư đời Lý. Hôm nay giảng về thiền sư Trì Bác. Thiền sư Trì Bác sinh năm 1049, tịch năm 1117, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ở đây ngài có một bài kệ trước khi thị tịch. Bài kệ đó tôi xin đọc lại từ cái âm chữ Hán rồi sẽ giải thích. Kệ thị tịch: hữu tử tất hữu sanh, hữu sanh tất hữu tử, tử vi thế sở bi, sanh vi thế sở hỷ, bi hỷ lưỡng vô cùng, án hốt nhiên thành bỉ thử, ư chư sanh tử bất quan hoài, án tô rô tất rị. Tôi dịch: có tử ác có sanh, có sanh ác có tử, chết là người đời buồn, sanh là người đời vui, buồn vui hai không cùng, chợt vậy thành kia đây. Đối sanh tử chẳng để lòng, án tô rô tất rị. Bài kệ này là do thiền sư Trì Bác trước khi tịch ngài nói lên cho tất cả chúng nghe. Nói về ngài thiền sư Trì Bác thì trong thiền sư Việt Nam trang 114 có kể tiểu sử của ngài, tôi không có giải thích kỹ mà chỉ nói thẳng bài kệ. Quý vị nào muốn hiểu thì coi thiền sư Việt Nam trang 114 thì có đủ. Và trước hết tôi giải thích cho quý vị rõ cái ý nghĩa của bài kệ này. Tại sao ngài nói có tử ắt có sanh, có sanh ắt có tử? Bởi vì con người ta cứ kể khi mình mới sanh rồi đến già chết, chứ không có kể cái chết rồi mới sanh. Thì cái câu này quý vị nghe nó hơi lạ hơn. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ mình sanh ra rồi đến già, đến chết, chứ không ngờ rằng do trước kia mình có chết cho nên đời này mới có sanh ra. Nghĩa là theo cái dòng luân hồi, chúng ta không phải chỉ có mặt một đời này mà đã có vô số kiếp về trước. Cho nên sự hiện hữu của chúng ta trong đời này đó là do cái mất mát của đời trước. Mất đời trước cho nên mới có đời này. Mà chúng ta không hiểu, chỉ biết ngang có đời này thôi. Vì vậy mà ngài mới nói cho chúng ta ý thức rằng có tử ắt có sanh, tức là do trước có chết rồi sau mới có sự sanh ra đời này. Đó. Mà có sanh ra đời này thì rồi sẽ có cái tử khi mà hết đời. Như vậy thì tử là cái quả của cái sanh, ngược lại cái sanh cũng là cái quả của cái tử. Như vậy thì sanh vừa là nhân vừa là quả, tử cũng vừa là nhân vừa là quả. Như vậy thì cái sanh tử làm cái dòng liên tục, chứ không phải chỉ mới có khi chúng ta có mặt trên đời, mà nó là liên tục. Trước kia đã sanh và sau khi chết rồi cũng còn dòng tiếp tục nữa, chứ không có dừng, không có hết. Bởi vậy cho nên hai câu này ngài nói để cho chúng ta thấy rằng cái vòng sanh tử nó cứ quay tròn, chứ nó không có dừng ở một chặng nào nếu chúng ta chưa có thoát ly được sinh tử. Đến câu thứ ba: chết là người đời buồn, sanh là người đời vui. À, chết là người đời buồn. Hiện giờ tất cả tăng ni và Phật tử có ai nghĩ tới cái chết mà vui không? Trong đây có ai nghĩ chết là vui không? Hay là nghĩ tới cái chết thì cũng có cái nao nao trong lòng, phải không? Không biết ngày mai rồi ra sao. À, nên nghĩ tới cái chết là nghĩ tới cái buồn. Rồi khi sanh ra thì người ta vui, bởi vậy cho nên thế gian ăn mừng cái ngày sanh nhật. À, ngày nào mình sanh ra đó là một cái ngày vui, cho nên luôn luôn lấy cái ngày đó làm cái ngày chúc mừng với nhau, đó là gọi là ngày sinh nhật hay là lễ sinh nhật. Như vậy thì ngày sinh thì chúng ta vui, nhưng mà ngày tử thì chúng ta buồn. À, tử thì buồn, sanh thì vui. Bởi vậy cho nên nói tới ngày chết, hiện giờ chúng ta dỗ cha mẹ ông bà thì ngày dỗ gọi là ngày gì? Ngày kỵ cơm của ông nội và nội tôi chẳng hạn. Tại sao nói ngày kỵ? Kỵ có phải là cúng không? Kỵ có nghĩa là quý kỵ. Quý kỵ tức là ngày mình sợ, mình kiêng, không dám nói tới, cho nên gọi là kỵ. Như vậy thì kỵ là nói gọn của hai chữ quý kỵ. Quý là sợ, kỵ là tránh né, không dám nói. Cái nó tối kỵ. Tối kỵ nghĩa là sao? Mình không dám đề cập tới, phải không? Không dám nêu ra thì gọi đó là kỵ. Như vậy cái ngày quý kỵ là để nói ngày chết của cha mẹ ông bà chúng ta. Như vậy thì ngày sinh là ngày vui, mà ngày tử là ngày buồn, ngày sợ, không dám nhắc tới. Như vậy thì đó là cái tâm gì? Cái tâm phàm phu. Bởi vì phàm phu thích sinh mà sợ tử, cho nên sinh thì vui mà tử thì buồn. Rồi bây giờ ngài mới nói thêm: buồn vui hai không cùng, chợt vậy thành đây kia. Buồn khi tử, vui khi sinh. Rồi hai cái đó cứ buồn vui mãi, tức là sanh tử liên tục. Cho nên hai không cùng, hết sanh rồi tới tử, tử xong rồi trở lại sanh, sanh tử, tử sanh, mãi mãi không cùng. Cho nên hai cái đó nó tiếp tục không tới đâu mà cùng. Như vậy thì chỉ có cái sinh và cái tử mà hai cái đó liên tục không cùng không tận, gọi đó là cái vòng luân hồi sinh tử. Chợt vậy thành kia đây, rồi bỗng dưng thành kia là tử, đây là sanh, hoặc đây là sanh, kia là tử, vân vân. Nghĩa là cứ vậy mà nó đối đãi mãi mãi, không có biết tới đâu là cùng, tới đâu là hết. Chỉ có đối sanh tử chẳng để lòng, án tô rô tất rị. Chỉ có người nào đối với cái sự sanh, sự tử mà chẳng có bận lòng, sanh không thấy vui, tử không thấy buồn, sanh không vui, tử không buồn, hai cái không có bận gì trong lòng chúng ta hết, thì án tô rô tức rị. Tức là nói gì? Nghĩa là đối với tất cả chúng ta, ai ở trên đời này mà thấy cái sanh cũng như nhìn cái tử, hai cái đó mình không có một chút gì bận tâm, thì người đó là cái người thảnh thơi tự tại, không có một cái gì vướng bận ở trong lòng hết. Đó là cái kẻ thảnh thơi tự tại. Ngài dùng cái câu thần chú để nói lên. Tụng câu thần chú có nghĩ cái gì không? Có suy gẫm cái gì không? Nó không có nghĩ, không có suy. Đó là để diễn tả cái hiện tượng thảnh thơi tự tại, không có vướng bận một chút gì trong lòng hết. Như vậy thì quý Phật tử cũng như tăng ni chúng ta tu, mà đối với cái sanh tử mình không có bận bịu gì trong lòng hết, thì người đó là người thảnh thơi tự tại. Như vậy thì quý vị thấy có bị mâu thuẫn chút nào không? Có mâu thuẫn không? Bởi vì chúng ta học lúc ban đầu chư tổ dặn phải khắc cái chữ tử trên trán, phải không? Để làm chi vậy? Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, bảo mình phải luôn luôn nhớ cái sanh tử, cái chết nó đuổi gấp, phải không? Như vậy thì
bảo mà nhớ sanh tử, mà sau đây là bảo sanh tử đừng có bận lòng, thì hai cái đó có mâu thuẫn không? Tại sao không mâu thuẫn? Nói trả lời gọn dễ, nhưng mà tìm cái lý của nó hơi khó. Bởi vì ở kia là chỉ cho Đức Phật nhắc cái người xuất gia tu. Người xuất gia tu phải luôn luôn nhớ rằng cái đời sống của mình nó mỏng manh, nó rất là hạn chế, không có lâu dài. Đã là mỏng manh thì ngày nay còn, mình phải tu gấp, đừng để ngày mai kia mình mất, mình chết rồi thì tu không kịp, phải không? Cho nên phải thấy sanh tử là việc lớn, phải làm sao giải quyết cho xong, đừng có để chậm, đừng có chần chờ mất hết cái thời gian quý báu. Đó là chỉ nói đến sinh tử để cố gắng tu, khuyến khích tu. Còn ở đây là thấy rõ cái ý nghĩa sinh tử là đối đãi là không thật. Mà đối đãi không thật thì mình có gì phải lo, có gì phải sợ, phải không? Cái không thật thì còn gì lo, còn gì sợ. Còn nếu còn lo còn sợ thì thấy nó là thật, mà thấy thật thì trái với cái lý đạo rồi. Do đó cho nên ở đây, đối với cái người vượt lên trên đối đãi, không có để kẹt một bên, cho nên mới bảo đối với sanh tử đừng có bận lòng, bởi vì nó là cái tạm bợ giả dối không thật. Mình bận lòng chỉ là mắc kẹt chứ không có thảnh thơi. Cho nên ai mà đối với cái sanh tử không bận lòng thì người đó nhắm mắt thì được thảnh thơi tự tại. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Mình tu để khi nhắm mắt được thảnh thơi tự tại, hay là mình tu sợ mất cái thân này phải kiếm thân khác tiếp tục? Ai ai cũng sợ mất thân, mà nếu sợ mất thân thì phải kiếm thân. Cho nên cái dòng luân hồi nó không dứt. Bởi vì vậy cho nên gọi là cái lỗi ái ngã đó. Ái ngã là cái mến thương cái thân quá, cho nên thân này vừa sắp hoại thì liền kiếm cái thân khác vào để mà tiếp tục sinh tử. Đó là cái dòng luân hồi. Bây giờ thân này sắp hoại mà chúng ta cười chơi, thấy mang nó chỉ là phiền hà thôi, không có gì quan trọng. Có nó cũng được, không nó cũng được, không lo, không sợ, không bận bịu về trong lòng hết, thì như vậy sẽ được thảnh thơi. Như vậy thì quý vị nghĩ gần chết mình phải làm sao đây? Nên buồn hay nên vui? Nếu mình buồn thì thế tục quá rồi, phải không? Mà vui thì có vui nổi không? Sửa soạn mất thân mà lúc đó có vui được không? Nếu lúc đó mà vui được thì chưa có phải là thánh, thì ít ra cũng là á thánh đó, tức là thánh gần gần như bậc thánh rồi. Như vậy thì quý vị thấy gan chút làm thánh vợ, gần chết mà thảnh thơi cười, không có bận biểu gì hết, thì đó là cái hàng thánh, là thánh nhỏ nhỏ rồi đó, nhưng chưa có phải thánh hoàn toàn. Mà chỉ có cái chúng ta quá triều mến cái thân của mình, thương nó, nhiều khi nó xấu xí cũng vẫn thương, phải không? Rồi khi bệnh hoạn cũng vẫn thương, bệnh cũng thương, xấu cũng thương, gì cũng thương hết trơn. Nghĩa là lỡ mang thân thì thương nó, cho nên rồi khi sắp bỏ nó là không đành lòng. Bởi không đành lòng cho nên sợ, mà sợ thì khi mà vừa thoát khỏi thân cái kiếm cái khác ráp lại liền. Đó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Cho nên Phật dạy phải dứt cái ái. Mình tưởng dứt cái ái là ái người khác, sự thật không phải. Ái đây là ái ngã, thương cái thân của mình. Quý vị thấy có nhiều người bị những cái bệnh tật như là bệnh hủi, rồi những cái bệnh hết sức hiểm nguy, mà họ có sợ chết không? À, chết là cái gì? Là mất cái thân này chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì cái thân đã tật bệnh khổ sở vậy mà vẫn sợ mất nó. Bình thường á, người ta có khi cũng coi thường cái thân. Trường hợp nào người ta coi thường cái thân? À, trường hợp mà nổi tức á, nổi si mê lên đó thì coi thường nó, thấy không? Coi thường nó là tại cái nỗi sân, rồi quên đi. Chứ còn nếu không có sân thì không có dám coi thường, lúc nào cũng thương nó. Cho nên cái giờ phút gần tắt thở là cái giờ phút nó